Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu đến biển Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc điều ấy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, khi thầy trò trên đường tiến lên Jerusalem và đến phần đất của Cesare Philippe, Giêsu hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: người ta nói con người thầy là ông Gioan Tẩy Giả, hay là ông Elia, hay là ông Jeremia, hay là một trong các vị ngôn sứ nào đó. Người ta thì nói như thế. Bây giờ Giêsu quay lại hỏi các tông đồ: còn anh em bảo con người là ai? Thì Thánh Phêrô, đại diện của tông đồ đoàn, thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Danh Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là danh được Thiên Chúa mặc khải, danh được ban từ trời, và danh đó ban sự sống cho chúng ta. Để ai tin vào Đức Giêsu thì người đó được sự sống đời đời. Ai tin vào Chúa Giêsu, người đó có thêm sức mạnh. Ai tin vào Chúa Giêsu, người đó được đổi mới và bước đi trong đường lối ánh sáng của Chúa. Để danh đó được cả sáng thì Chúa Giêsu phải chịu qua đau khổ lắm. Ngay sau đó thì Chúa nói với Phêrô rằng: này Phêrô, anh là đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần không thể phá nổi. Nhớ nhá, quyền lực tử thần không thể phá nổi. Cho nên dù hội thánh có bị bách hại, bị trù dập thì cũng chịu đau khổ giống như Giêsu thôi, còn không thể phá nổi. Đó là niềm tin xác tín cho chúng ta. Và sau đó thì Chúa Giêsu tiên báo với Phêrô và các tông đồ rằng: con người sẽ phải lên Jerusalem, chịu nộp vào tay người đời, bị người ta giết chết, đánh đòn, đóng đinh, chịu chết, sau 3 ngày sống lại. Thì Phêrô cảm thấy, Phêrô nói: thầy với thầy, ước gì không điều đó không xảy ra với thầy. Và Chúa nói: này Phêrô, hãy lui ra đằng sau, bởi vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của phàm nhân. Như vậy hành trình của Chúa Giêsu là đi lên Jerusalem, chịu hiến tế, chịu chết, để ngã con đánh chết, đưa chúng ta vào trong sự sống. Và khi chúng ta đi theo Chúa thì có lúc chúng ta cũng bị bách hại, đau khổ như thế. Những ngày vừa qua chúng ta nghe quý cha quý thầy Thiên An kêu cứu vì là ở trên Thiên An bị bách hại, bị chiếm đóng và bị vu khống. Tưởng như là đã êm, nhưng mà tuần vừa qua lại có một cái phóng sự của đài truyền hình TRT của tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi và nói rằng các cha, các tu sĩ dòng Thiên An gây bức xúc cho giáo dân là chiếm đất của dân và còn nạt nộ dân chúng nữa. Nhưng mà một thực tế đó là những người trong nhóm gọi là quần chúng tự phát đó vào để chiếm dụng và đồng thời la mắng các cha các thầy thì không thấy đài truyền hình đó. Và sau khi xem như vậy thì không phải là dân chúng bức xúc vì các cha các thầy làm điều đó, mà là dân chúng bức xúc vì đài nói không đúng sự thật như những gì đã diễn ra tại Thiên An. Và nếu như hình ảnh được truyền đi như thế thì bất lợi cho Huế, thưa anh chị em. Bất lợi cho Huế đó là hình ảnh đó được truyền ra bên ngoài thế giới, không chỉ là đài truyền hình, nhưng mà các phóng sự khác được ghi tại địa điểm xảy ra như thế, thì thế giới người ta nhìn vào một nhà nước mà đến áp chế bên các đăng tu như vậy thì họ cảm thấy khiếp sợ, và như vậy họ sẽ tẩy chay Huế, họ sẽ không đến đây để du lịch, không đến đây để du lịch. Như vậy thì ảnh hưởng đến đời sống không chỉ là một người hai người, mà là ảnh hưởng đến đời sống của toàn thể chúng ta. Và hình ảnh của Huế như vậy trước mặt thế giới không có đẹp chút nào. Tuần vừa qua, báo của Pháp, một tờ báo rất uy tín là báo La Croix, báo thập giá của Pháp, đã đưa tin về tu viện Thiên An là nhà cầm quyền đã đến để làm khó dễ cho các tu sĩ ở Thiên An. Và như vậy một tờ báo quốc tế mà đưa tin như vậy thì quốc tế họ nhìn vào như vậy, chúng ta cảm thấy chúng ta xấu hổ vì thành phố Huế chúng ta lại làm những điều như thế. Chính vì thế mà cha bề trên tăng viện Thiên An đã kêu cứu. Tuần trước con có đọc nhưng mà một hai số thôi, con không tính đọc lại, nhưng mà vì là đài truyền hình nói cho nên con phải đọc lại để cho anh chị em thấy là cái thông cáo báo chí một cách đầy đủ. Tuần trước con chỉ đọc hai số dưới thôi, tuần này con sẽ đọc đầy đủ cái thông cáo báo chí của trang bìa trên Tam Viện Thiên An để chúng ta có thể thấy được cái nỗi thống khổ của các ngài thế nào. Thông cáo báo chí: các tổ về việc các tổ chức cá nhân được sự bảo trợ và tổ chức của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đe dọa khủng bố tinh thần và xúc phạm nghiêm trọng các tăng sĩ đang viện Thiên An. Kính gửi quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy và anh chị em lương dân, lương giáo yêu chuộng sự thật và công bằng. Một, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu giãn cách xã hội, cấm tụ tập không quá 20 người, mỗi người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Thì ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2020, một nhóm khoảng 40 người được tổ chức và bảo trợ bởi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xâm phạm nội vi đăng viện Thiên An. Nhóm người này ngang nhiên xâm phạm, đổi thánh giá, mang theo khẩu hiệu, truyền đơn được chuẩn bị công phu, chặt chẽ nhằm mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần và vu khống đời sống các đan tu của các đan sĩ Thiên Đan Viện Thiên An. Trong nhóm này, các đan sĩ Đan Viện Thiên An đã nhận diện được người cầm đầu là các cán bộ, viên chức của Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng, và nhóm an ninh đã tổ chức xâm phạm nội vi Đan Viện Thiên An vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Hai, cũng như vụ việc an ninh, công an kết hợp với côn đồ xâm phạm nội vi Đan Viện Thiên An, xúc phạm thánh giá và đánh đập tàn bạo các đan sĩ Đan Viện Thiên An vào ngày 28-29 tháng 6 năm 2020. 117 vụ việc ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2020 được lên kế hoạch chi tiết. Nhóm an ninh, công an và côn đồ giả danh quần chúng tự phát, còn dùng loa phóng thanh công suất hờ lớn liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần các đàn sĩ. Nghiêm trọng hơn, nhóm này còn có lời lẽ xúc phạm giáo hội, tương tự như vụ việc xảy ra ngày 28, 29 tháng 6 năm 2017. 3. Đăng Viện Thiên An thấy rằng việc chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức an ninh, công an và côn đồ giả danh quần chúng tự phát đã đi ngược lại cách ứng xử văn minh, đúng pháp luật và thể hiện quan điểm xem người Công giáo như thế lực thù địch nhằm mục đích hủy hoại, hủy bỏ, loại bỏ người Công giáo ra khỏi các sinh hoạt, đời sống xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 4. Vì lẽ đó, trong tình yêu của Thiên Chúa, Đan Viện Thiên An cần thiết ước mong các cá nhân, các tổ chức có ứng xử văn minh, tôn trọng phẩm giá và các quyền cơ bản của con người theo luật định. Đan Viện Thiên An cũng lên án mạnh mẽ và yêu cầu các cá nhân, tổ chức chấm dứt ngay việc tổ chức an ninh, công an, côn đồ giả danh quần chúng tự phát, đe dọa, khủng bố tinh thần và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của đàn sĩ Đan Viện Thiên An. Đan Viện Thiên An cũng ước mong, mong ước quý Đức Cha, quý Cha, quý Sơ, quý Thầy, quý Giáo Phận, các tu hội của Giáo hội Công giáo khẩn thiết cầu nguyện với Thiên Chúa đem lại tình hiệp nhất và bình an cho Đan Viện Thiên An đang khi bị bách hại bởi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đan Viện Thiên An cũng kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức yêu chuộng công lý và sự thật, các đại sứ quán quốc tế, các tổ chức nhân quyền cùng với bà con lương giáo khắp nơi dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật, bảo vệ quyền lợi cho dân, cho Đan Viện Thiên An. Thiên An ngày 14 tháng 8 năm 2020, lễ Thánh Maximiliano Maria Colbe tử đạo, Andre Trong, Nguyễn Văn Trong, bề trên Đan Viện Thiên An đã ký. Và như vậy thưa anh chị em, đó là thông cáo báo chí của Đan Viện Thiên An, nói đúng hơn là một lời kêu cứu. Và trong tình cảnh như thế, chúng ta được mời gọi để hiệp thông, để cầu nguyện xin Chúa dù lòng xót thương và ban cho những nhà hữu trách có khả năng hoán cải để thay đổi tâm thế, để phục vụ dân chúng và bảo vệ giáo dân, bảo vệ quê hương đất nước chúng ta. Đó là nhiệm vụ của nhà cầm quyền, là bảo vệ chứ không phải là trấn áp. Chúng ta nghe tâm thư của Đức Cố Giáo mục Philippe Nguyễn Kim Điền gửi cho Tổng giáo phận Huế chúng ta ngày 19 tháng 10 năm 1985. Kính gửi các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân giáo phận Huế, Tổng giáo mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã viết: năm 1981, khi nhóm họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, tôi đã tuyên bố điều này. Trong quá khứ, nhiều giáo mục đã chết để bênh vực quyền lợi giáo hội. Nhưng hiện nay, có giáo mục nào sẵn sàng chết để bênh vực nhân quyền không? Ngày nay, tôi được toại nguyện. Thiên Chúa kêu gọi tôi chịu lao tù và chết để bênh vực quyền và công lý. Nhưng khi luật lệ ngược với thánh ý Thiên Chúa, vi phạm nhân quyền và luật căn bản, nhất là tự do tín ngưỡng, lúc đó tôi đã đăng ký trong biên bản lập tại Sở Công an tỉnh Bình Trị Thiên ngày 15 tháng 10 năm 1984. Như các tông đồ khi xưa và các vị tử đạo mọi đời, tôi phải tuân phục luật Chúa hơn luật loài người. Và như vậy chúng ta thấy Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, Ngài lên tiếng để bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho Tổng giáo phận chúng ta. Chúng ta cũng nghe tâm tư của Đức Hồng Y Stephen Wyszynski, Hồng Y giáo chủ Ba Lan, khơi mà Đức Thánh Cha John Paul II là người con của Ba Lan được bầu làm giáo hoàng. Đức Hồng Y Stephen Wyszynski là giáo chủ Ba Lan vào những thập niên 50, 60, 70, 80. Ngài nói thế này. Ngài nói ngày 11 tháng 5 năm 1946, Ngài nói làm tu sĩ, linh mục hay giám mục là mang trên mình cái gì quan hệ với thánh giá. Bởi vì giáo hội và nhà dòng đặt để thánh giá trên ngực trong ngày thánh dòng. Trên thánh giá phải chết cho chính bản thân mình, nếu không như thế thì sẽ không có sự viên mãn của chức tư tế và đời tu sĩ. Vác thánh giá lên mình không phải dễ dàng, cho dẫu thánh giá làm bằng vàng hay nặng ngọc. Tức là một lời kêu gọi trong sự hiệp thông khi mà quý cha quý thầy ở Đan Viện Thiên An bị bách hại, bị vu khống, và các ngài kêu gọi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta hiệp thông để cầu nguyện với các ngài trong tinh thần phó thác và tin tưởng và không sợ hãi. Giống như Đức Hồng Y Stephen Wyszynski, Ngài nói tiếp, Ngài nói thế này: nhược điểm lớn nhất của tông đồ là sự sợ hãi, đó là sự yếu kém về đức tin trong quyền lực của thầy chỉ thánh. Chính sự yếu kém đó đánh thức dây sự sợ hãi, và sự sợ hãi bức bách con tim cùng bóp nghẹt cổ họng, tức là sợ và không dám lên tiếng. Lúc bây giờ tông đồ không còn tiên sinh đức tin nữa, họ còn là tông đồ không? Những tông đồ bỏ rơi thầy mình khiến các tên đao phủ bạo dạn thêm lên. Người nào im lặng, người nào im hơi lặng tiếng khi đối diện với kẻ địch thù vì lý do nào đó, thì làm cho kẻ địch mạnh dạn thêm lên. Sự sợ hãi của tông đồ là đồng minh trước tiên đối với những kẻ thù nghịch. Công việc hàng đầu nằm trong sách lược của những kẻ nghịch đạo là bằng sự sợ hãi bắt buộc người ta phải im hơi lặng tiếng. Sự khủng bố mà hết mọi chính thể độc tài sử dụng được đo lường bằng sự sợ hãi của các tông đồ. Sự im lặng chỉ mang tính cách nghĩa khí tông đồ khi không xoay mặt đi trước kẻ phản mình. Đó là điều mà Chúa Kitô đã làm khi Ngài im lặng. Nhưng qua dấu chỉ đó, Ngài chứng tỏ sức mạnh của Ngài. Chúa Kitô không để cho người khác làm Ngài khiếp sợ. Sau khi đi ra giữa đám đông, Ngài đã dũng cảm nói với mọi người: chính tôi đây, chính Giê-xu đây, trong một sự khẳng khái và không sợ hãi. Như vậy thưa anh chị em và các bạn trẻ, trong tinh thần đức tin, chúng ta được mời gọi trở nên mạnh mẽ lên, không sợ hãi. Còn những ai làm điều ác trái với lương tri thì đến ngày xét xử Thiên Chúa sẽ ra tay xét xử. Chính bây giờ xem như là nhà chức trách có quyền lớn, nhưng đến ngày xét xử, Chúa nói với Thánh Phêrô rằng là: này Phêrô, anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời sẽ cầm buộc điều đó. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi điều đó. Như vậy đến ngày xét xử, chính các tông đồ là những người đứng ra xét xử muôn dân muôn nước, nhất là những người làm điều ác. Và trong ngày phán xét, trong ngày của Đức Chúa, chúng ta nghe lời của ngôn sứ Sophonia. Sophonia nói về ngày của Đức Chúa với những người làm điều bất chính thế này: phải, ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào và sẽ tận diệt nó khỏi mặt đất sấm ngôn của Đức Chúa. Đã gần rồi ngày của Đức Chúa, ngày vĩ đại. Đã gần rồi ngày ấy đến thật mau. Trong ngày của Đức Chúa sẽ vọng lên những tiếng kêu thảm. Ngay bậc anh hùng cũng phải kêu cứu. Ngay bậc anh hùng cũng phải kêu cứu. Ngày đó là ngày thịnh nộ, ngày khốn quẫn của gian truân, ngày hủy diệt và tàn phá, ngày tối tăm và mịt mù, ngày âm u và ảm đạm, ngày vang tiếng tù và tiếng sét xung quanh, ngày vang tiếng tù và tiếng hét xung quanh, tấn công vào các thành kiên cố và các tháp cao ở góc tường thành. Này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp lại đi, trước khi các ngươi bị phân tán như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày, trước khi Đức Chúa bừng bừng nổi giận đến trừng phạt các ngươi, trước khi Đức Chúa nổi giận lôi đình đến trừng phạt các ngươi. Và như vậy, công lý thuộc về Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ xét xử. Còn chúng ta hãy bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, đưa đi trong ánh sáng của Ngài và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, Thầy là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Và khi tuyên xưng như vậy thì Chúa sẽ ban thêm đức tin cho chúng ta và củng cố lòng tin cho chúng ta để chúng ta không sợ hãi đi trong ánh sáng chân lý của Ngài. Xin Chúa Giêsu là Đức hằng sống ban thêm đức tin và củng cố niềm tin mạnh mẽ cho quý cha quý thầy ở dòng Thiên An. Xét về mặt địa lý, quý cha quý thầy bị cô lập ở trên đó, nhưng trong thần linh các thầy các cha không bị cô lập. Trong Thiên Chúa các thầy các cha được cả hội thánh cầu nguyện cho, và khi có sức thần thiêng như thế thì sức tử thần không thể thắng nổi. Thầy đã ban cho anh chìa khóa nước trời, và anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và hội thánh đó sức tử thần không thể thắng nổi. Xin Chúa chúc lành cho quý cha quý thầy ở dòng Thiên An và chúc lành cho chúng ta. Xin Đức Mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho